Kính thưa cộng đoàn, bài tin mừng mà vừa xong chúng ta nghe Thánh Matthew thuật lại trong Chúa Nhật 29 hôm nay đặt ra cho chúng ta nhiều vấn đề. Nhưng trước khi chúng ta đi vào chiều sâu của bài tin mừng này thì chúng ta cũng hiểu một phần nào cái bối cảnh mà ngày hôm nay người Do Thái muốn bách hại Đức Giêsu. Kính thưa cộng đoàn, ở trong xã hội Do Thái thời Đức Giêsu thì có nhiều phe phái, có những phe phái mà tương đối nổi tiếng là giữ luật lệ của Môi-se, đó là những người biệt phái và luật sĩ. Những người này thì luôn luôn có ý tưởng chống đối với đế quốc Roma. Còn một bè nữa là bè Herode, bè này thì thân với đế quốc Roma để có thể kiếm chác địa vị, danh vọng và tiền bạc. Còn một nhóm nữa là nhóm nhiệt thành, thì chống đối tất cả những gì là của đế quốc và hoàn toàn không chấp nhận là đế quốc có một ảnh hưởng nào đó trong vấn đề tôn giáo của mình. Bình thường thì những phe nhóm này không hợp nhau bao nhiêu, nhưng mà để có thể chống đối lại Đức Giêsu thì họ lại vào cùng một phe để gài bẫy, hầu có thể bắt bẻ Chúa Giêsu và tố cáo Chúa Giêsu. Đấy là bối cảnh mà chúng ta thấy được trong bài tin mừng ngày hôm nay. Vậy phía biệt phái họ cộng tác với phía Herode để tìm cách gài bẫy Chúa Giêsu và tố cáo Chúa Giêsu, nên họ mới giả hình giả bộ và đến thưa với Chúa Giêsu rằng: Lạy thầy, thầy là một con người giảng về Thiên Chúa và thầy là một con người ngay thẳng, tức là có gì nói vậy, không có quanh co. Rồi họ mới đặt vấn đề với Đức Giêsu rằng: Có phải nộp thuế cho Caesar không? Một cái câu hỏi mà mình tưởng rằng đó là câu hỏi bình thường, nhưng mà thật ra là một câu hỏi rất nham hiểm. Từ vì nếu Đức Giêsu trả lời rằng phải nộp thuế cho Caesar thì điều đó làm cho những người nhiệt thành và những người biệt phái sẽ kết án Đức Giêsu và dân chúng cũng sẽ phản đối Đức Giêsu. Từ vì Đức Giêsu đi với đế quốc Roma mà không phải là một con người yêu nước. Còn nếu trong trường hợp nói rằng không phải nộp thuế cho Caesar thì điều đó cũng có nghĩa là phe Herode là những người thân với hoàng đế, với phe đế quốc, sẽ kiếm cách nói rằng Đức Giêsu là con người nổi loạn, là con người lôi cuốn dân chúng chống lại đế quốc Roma. Trả lời như thế nào, có hay là không, đều là vướng vào cái bẫy của họ. Nhưng mà ở nơi đây Đức Giêsu đã trả lời một cách hết sức khôn ngoan, và qua đó Đức Giêsu hướng dẫn mỗi người chúng ta trong cuộc sống này. Đức Giêsu hỏi rằng: Các ông cho tôi coi một cái đồng tiền. Và họ móc ở trong túi ra cái đồng tiền, và Chúa Giêsu hỏi: Hình tượng và đồng tiền là của ai? Thì họ nói rằng: Của Caesar. Thì Chúa Giêsu nói: Của Caesar thì trả cho Caesar. Điều đó Chúa Giêsu nói với họ như thế này: Một cái điều hiển nhiên, dầu rằng các ông có chống cái đế quốc đó, nhưng mà các ông hàng ngày vẫn tiêu thụ, vẫn chuyển giao cái đồng tiền quan của đế quốc Roma, thì điều đó đối với các ông chẳng có gì là lạ lùng và chẳng đặt vấn đề gì cả. Các ông vẫn sử dụng, và một hình thức nào đó các ông vẫn lệ thuộc vào đế quốc Roma, và vì vậy mà các ông vẫn đóng thuế bình thường cho đế quốc Roma. Câu trả lời đó là câu trả lời mà Chúa Giêsu muốn nói với những người Do Thái, là cái quyền hành của đế quốc nó cũng chính là, nếu nó hợp pháp thì nó là quyền hành phát xuất bởi Thiên Chúa. Mà trong cuộc sống thì một hình thức nào đó, khi các ông đã chấp nhận những cái luật lệ, những cái chi phối về kinh tế, thì các ông phải có nghĩa vụ để đóng thuế. Nhưng mà đi xa hơn nữa, Chúa Giêsu còn nói với họ là cái gì của Thiên Chúa thì phải trả lại cho Thiên Chúa. Đây là một vấn đề mà Chúa Giêsu không những hướng dẫn tất cả những con người Herodê, những con người của biệt phái luật sĩ và nhiệt thành nữa, mà cả chúng ta ngày hôm nay. Các ông là những con người được Thiên Chúa tuyển chọn, nên các ông thuộc về Thiên Chúa. Các ông có nghĩa vụ về vấn đề tôn giáo. Các ông thuộc về Thiên Chúa, điều đó cũng có nghĩa là các ông phải tuân thủ, giữ gìn những điều mà Chúa dạy. Và ở đây Chúa Giêsu cũng nói rằng đối với những người nhiệt thành thì họ không chấp nhận đưa một cái đồng bạc có cái hình của một cái đế quốc nào đó, tức là một đế quốc ngoại lai, vào trong nhà thờ. Vậy cái hình của Caesar không được lưu hành ở trong đền thờ. Nếu trong trường hợp cái hình đó mà được lưu hành thì cũng có nghĩa là phạm điều răn thứ hai. Điều răn đó là điều răn không được khắc hình tượng của bất cứ một ngẫu tượng nào. Còn ở nơi đây Chúa Giêsu nói của Thiên Chúa thì trả về cho Thiên Chúa. Vậy Thiên Chúa khi sáng tạo nên con người, Thiên Chúa đã ghi hình ảnh của mình vào trong con người. Và hình ảnh đó là hình ảnh của một Thiên Chúa yêu thương, của một Thiên Chúa toàn năng. Vậy ở nơi con người là Thiên Chúa ban cho không những có thể xác mà còn linh hồn nữa. Linh hồn để có thể nhận biết được Thiên Chúa là đấng nào. Và từ khi nhận biết Thiên Chúa là đấng nào thì con người phải suy phục Thiên Chúa. Và đồng thời có tự do để con người có thể lựa chọn, để có thể chấp nhận Thiên Chúa. Và có linh hồn để con người suy nghĩ về những ân huệ mà Thiên Chúa ban cho mình. Những ân huệ đó Thiên Chúa ban cho con người, đó là con người có ý thức và có tự do. Điều đó cũng có nghĩa là Thiên Chúa ban cho con người có những cái quyền lợi căn bản. Quyền lợi đó, đó là sự tự do của con người, tự do để lựa chọn chính thể, tự do để lựa chọn cuộc sống, tự do để có thể nói lên cái ý tưởng của mình, tự do để có thể đi đây đi đó, ở chỗ này chỗ khác. Nên những quyền đó là những quyền căn bản của con người. Nhưng mà tất cả những quyền lợi đó, nó đều đi đôi với một cái việc là con người nhận biết được chân giá trị của mình, để có thể tự trọng và đồng thời có thể tôn trọng người khác. Từ cái điểm căn bản đó, con người suy luận là Thiên Chúa yêu thương, ban cho con người đầy đủ mọi cái quyền lợi và ân huệ. Thì từng người một cũng phải tôn trọng anh em của mình, vì họ cũng đều là hình ảnh của Thiên Chúa, được Thiên Chúa phú bẩm những cái gọi là căn bản của con người. Nên vì vậy, cái việc quan trọng nhất của con người đó là nhận biết được Thượng Đế là đấng nào, để con người suy phục, tôn kính. Và con người có tương quan với xã hội, để con người xây dựng xã hội này càng ngày càng tốt đẹp hơn theo ý của Thiên Chúa. Nên vì vậy, con người không được xúc phạm đến tha nhân, như là việc con người phá thai, việc con người ngăn cản tài năng của người khác, việc con người ngăn chặn tự do của người khác. Tất cả những cái đó đều là vi phạm đến những ân huệ mà Thiên Chúa ban cho họ. Vậy khi Chúa Giêsu nói trả về cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa, điều đó cũng có nghĩa là Thiên Chúa yêu cầu và mong mỏi cho con người là phải trả về cho Thiên Chúa, tức là con người phải gắn bó với Thiên Chúa, phải tôn thờ Thiên Chúa và đồng thời tôn kính tất cả những gì mà Thiên Chúa đã sáng tạo. Nên việc mà con người ngày hôm nay, khi mà người ta phá rừng, khi người ta tận thu tất cả mọi cái tài nguyên để vơ vét, để làm hại và không tái lập lại gọi là cái trạng thái quân bình của đất nước, của thế giới, thì đương nhiên những cái hậu quả mà gây hại cho biết bao nhiêu người khác, như lũ lụt, như là thời tiết thay đổi, rồi trong khi đó những vũ khí hóa học hay là tất cả những cái phương tiện khác mà nhiều khi người ta chế ra, như là những cái hóa chất chẳng hạn, nó làm hại đến cái sự sống của con người, nó ảnh hưởng đến cái môi trường, nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống yên lành của người khác. Tất cả những cái đó đều vi phạm những cái điều luật mà Thiên Chúa đã ban bố cho con người. Nên vì vậy, khi Chúa Giêsu nói của Cê-sar thì trả về cho Cê-sar, của Thiên Chúa thì trả về cho Thiên Chúa, điều đó Chúa hướng dẫn mỗi người chúng ta trong cuộc sống này là đừng bó gọn Thiên Chúa ở trong ngôi thánh đường, nhưng mà Thiên Chúa phải ngự trị trong tâm hồn con người, và con người phải thực thi những điều mà Chúa muốn trong cuộc sống này. Nên vì vậy, người ta phải thi hành hay là phải thực hiện những điều Chúa muốn, đó là lòng yêu thương. Và cái lòng yêu thương nó dàn trải từ trong gia đình cho đến xã hội, từ công sở cho đến cả những nơi chợ búa nữa. Và con người không thể nào chỉ nghĩ đến mình mà bất chấp quyền lợi của người khác. Nên trả về cho Thiên Chúa, điều đó cũng có nghĩa là con người phải cộng tác với Thiên Chúa để làm cho xã hội này, cho thế giới này càng ngày càng tốt đẹp hơn, càng ngày càng sống hòa thuận và bình an theo ý muốn của Thiên Chúa. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta ý thức được lời của Chúa, của gì, cái gì của Cê-sar thì trả cho Cê-sar, và cái gì của Thiên Chúa thì trả lại cho Thiên Chúa, để chúng ta sống đúng với điều mà Chúa muốn. Như thế là chúng ta đang tạo dựng hòa bình trên thế giới này, và đồng thời chúng ta cũng giới thiệu Chúa cho những người anh em của mình. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng niềm tin.